Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston thì nhìn ra ngoài trời thì cũng hơi âm u nhưng mà chưa thấy mưa đâu cả. Mặc dù cái xác suất mưa ngày hôm nay chỉ khoảng 7% mà thôi. Không biết Dallas đã có mùa đông chưa ạ?
Dạ vâng, mà tuần rồi thì mùa đông mà tuần này chắc nó cũng hè hè rồi đó cô. Dạ giáo sư ạ, giáo sư có thấy hè ở chỗ giáo sư không?
Dạ vâng, ở đây rất là đẹp chị Vinh Lan ạ. Ở đây bây giờ nhìn ra ngoài trời ngay trời trong veo, trời rất là xanh và ít mây, rất là đẹp thưa chị. Kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì chúng ta trở lại với những câu hỏi như thường lệ. Mà trước khi gửi đến quý thính giả những câu hỏi, thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin tức thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào thưa giáo sư?
Vâng. Thưa thị trường chứng khoán vào ngày đầu của tháng 12 rất là tốt đẹp, tiếp tục tốt đẹp đi vào trong mùa lễ hội. Đã tốt đẹp như vậy mấy tuần liên tiếp rồi. S&P 500 hiện tại là ở cái ngưỡng cửa gần như 4.600 điểm, 4.595 điểm. Dow Jones 30 như quý vị nhớ trong lúc trước đó, nó gọi là nó eo ụt khoảng 33.000. Bây giờ nó ra qua khỏi cái mức 36 rất là rõ ràng, 36.245 điểm. Nasdaq là 14.305, tất cả những index đều tốt đẹp. Và Dow Jones 30 vào ngày thứ 6 lên trong một ngày lên là 295 điểm trong một ngày. Giá dầu thô ở cái mức tốt là 74 đô la. Hy vọng là nó sẽ xuống chừng ở cái mức giữa 70 đến 75 đô la thì tốt. Và hiện tại thì đang ở cái ngưỡng cửa đó. Giá vàng vẫn ở dưới mức cột cao, có nghĩa là 2.092 đô la. Một ounce vàng và công cụ phiếu 10 năm là 4.23 phần trăm. Vâng, thưa đó là tổng quát về thị trường chứng khoán thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy có nghĩa là cái giá vàng nó vẫn tiếp tục cao phải không giáo sư? Gần 2.100 rồi. Và cái giá dầu thô thì 74 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Hy vọng là chúng ta sẽ có cái thùng dầu thô tương đối với cái giá trung bình là 75 Mỹ Kim một thùng. Rất là vui bởi vì trong những cái dịp lễ vừa qua thì chúng ta thấy rất là nhiều người đi travel và họ được hưởng với cái giá xăng tương đối là có thể đi du lịch được mà không phải lo ngại về cái giá xăng lên cao như mấy tháng trước phải không giáo sư?
Đúng như vậy ạ.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ thì với cái câu hỏi đầu tiên thì xin được gửi đến giáo sư là được biết là tỷ phú Charlie Munger, một nhà đầu tư huyền thoại ở Mỹ, vừa mới qua đời khi mà chỉ còn một tháng nữa là tròn 100 tuổi. Ông này là một người đã có vai trò quyết định giúp một tỷ phú nổi tiếng khác, đó là ông Warren Buffett, xây dựng nên cái hãng đầu tư khổng lồ Berkshire Hathaway có trị giá là 785 tỷ đô la, và ông cũng đã để lại rất là nhiều bài học thực tiễn về cách làm giàu thành công và được nể phục. Xin giáo sư có thể chia sẻ về ông Charlie Munger này thưa giáo sư.
Dạ vâng, Thưa, trong tuần qua thì chúng ta thấy hai người đã ra đi khỏi cuộc đời này. Một người thì gần như ai ai cũng thương tiếc ngưỡng mộ, một người thì rất nhiều người ngưỡng mộ và rất nhiều người gọi là nguyền rủa. Đó là Henry Kissinger, tổng trưởng ngoại giao của Hoa Kỳ trong thời Nixon. Và quý vị biết là Việt Nam Cộng Hòa bị bất tử là vì cái chương trình gọi là cái mối ngoại giao mà gọi là phản thầy phản bạn của Henry Kissinger, và chỉ lo cho Do Thái và hoàn toàn là đối với binh sĩ, những người binh sĩ, ngay cả những binh sĩ Hoa Kỳ ở tại Việt Nam, là tất cả miền Nam Việt Nam đều nguyền rủa ông này. Chẳng những gây bao nhiêu sự chết chóc, cả triệu người ở Biển Đông, chết chóc ở rừng Gô, mà không phải bên Việt Nam mà bên Lào, bên Campuchia nữa. Thành ra là có hai người đều ra đi ở cái ngưỡng tuổi 100 tuổi. Còn ông Charlie Munger thì ra đi với sự thiên tước, mặc dầu thương tiếc, mặc dầu trước đây không ai nói về ông. Vì ông là một người tay phải của Warren Buffett, thì quý vị biết Warren Buffett là một nhà tỷ phú gần như huyền thoại. Mà cái gọi là cái tư vấn của ông nó giá trị đến mức những người CEO mà muốn gặp ông á, trong vòng nửa tiếng 45 phút là phải trả một cái chi phí là nửa triệu đô la, 300.000 đô la chỉ gặp ông nửa tiếng hay là 45 phút mà thôi. Thì là cái tư vấn. Nhưng mà bây giờ sau này mới biết ra là thật sự ra cái người ảnh hưởng nhiều cho Warren Buffett nhất là ông Charlie Munger. Hai người này đã gây dựng công ty Berkshire Hathaway, là một đầu tiên là một công ty về tơ lụa. Mà hai người này đều lớn lên ở Omaha, Nebraska. Và sau này khi mà thành tài rồi thì họ mới gặp lại nhau, lúc đó họ chưa là bạn. Vâng, từ đó là một cái sự ra đi rất là thương tiếc của một người mà không cần danh vọng, chỉ cần một đứng ngoài sau lưng để giúp một người bạn, một người thầy mà ông, mặc dù ông lớn hơn ông Warren Buffett là 7 tuổi thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Vậy xin giáo sư có thể sơ lược về cái sự ra đời và phát triển của cái giá trị ngày nay của cái công ty gọi là Berkshire Hathaway, thưa giáo sư.
Vâng. Berkshire Hathaway là đầu tiên là một công ty về tơ lụa. Thì bây giờ nói sơ sơ về hai cái ông này trước, khi mà họ tham gia vào cái công ty Berkshire Hathaway này đó. Thì giờ nói sơ sơ về ông Warren Buffett. Thì ông Warren Buffett là ông học, ông ra trường ở trường gọi là về thạc sĩ về MBA đó, một trường nổi tiếng nhất trên toàn cầu đó, mà ngay hơn cả Hạc Ba nữa, đó là trường Wharton School of Business, đó là trường của University of Pennsylvania. Một trường Wharton là một trường rất là giỏi, cái business school họ giỏi hơn Yale, hơn Hạc Ba, hơn Princeton, hết tất cả. Thì ông ra trường ở đó, và ông là đi thẳng vào cái sở trường của ông là đầu tư liền lập tức. Trong khi đó ông Charlie Munger là một người trẻ đi vào quân đội, và ông đi vào quân đội khi ông mới bắt đầu học ở University of Michigan chỉ có một năm thôi, thì ông bỏ đại học vì là ngoại quốc, ông tham gia đi vào quân đội. Thì khi ông đi vào quân đội đó thì ông chưa ra trường, và quân đội Army đó, bộ binh đó gửi ông đi học về khí tượng ở Caltech. Và ông trở về, ông lại mang cái chức vụ là trung úy, thiếu úy, second lieutenant. Thì thiếu úy, thì khi ông ra trường thì ông trở về là ông nộp đơn đi vào đại học Harvard để đi học tiến sĩ luật. Có nghĩa là chưa có bằng cử nhân, mà đi muốn đi học tiến sĩ luật thì dĩ nhiên là cái đơn ông bị từ chối. Nhưng mà gia đình ông quen biết một người cựu khoa trưởng của Harvard Law School. Thì cựu khoa trưởng này kêu điện thoại ông đương kim khoa trưởng về trường luật. Thì ông này lại nhận vô, mà chẳng những ông vô chưa có bằng cử nhân mà ông lại học xuất chúng, ra trường đứng đầu summa cum laude, và ông trở thành một luật sư. Vâng, thưa đại khái. Và hai người này đã gọi là kết hợp với nhau khi mà lớn lên rồi, thành danh rồi, không phải thành danh mà họ đã bắt đầu hành nghề rồi. Và một người thì hành nghề về luật mà tư vấn về đầu tư, còn ông kia thì về đầu tư, thì gặp nhau trong một buổi cơm ở tại Omaha. Thì trong buổi cơm nó mới biết ra là hồi nhỏ họ đã từng hai người là làm việc bán hàng chung cái một cái quán hàng của ông nội của ông Warren Buffett, mà hai người này không biết nhau. Và tại ông Munger lớn hơn ông Buffett tới 7 tuổi là mới biết là hồi xưa đã từng làm việc chung với nhau và nói chuyện họ rất là tâm đầu ý hợp, và từ từ họ đầu tư giống với nhau. Và cuối cùng ông đã tham gia và ông làm cái vai trò là vice chairman, có nghĩa là phó tổng giám đốc sát cánh tay mặt của Warren Buffett, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Trước khi chúng ta đi đến cái câu hỏi kế tiếp thì vừa rồi giáo sư cũng đã nói rằng là cái ông mà Charlie Munger là một người mà cũng đã giúp cho ông Warren Buffett trở nên một người giàu có, và ông này thì cũng đã có nhiều cái bài học thực tiễn về cách làm giàu thành công và được nể phục. Thế thì xin được hỏi là bí quyết làm giàu và thành công của giáo sư là như thế nào? Giáo sư có thể chia sẻ được không ạ?
Không biết là một giờ của giáo sư là mấy trăm ngàn đây.
Tại vì không có làm, không có giàu thành ra cũng không có bí quyết thôi chị.
Giàu mà, giáo sư giàu mà.
Giáo sư giàu. Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì một câu hỏi kế tiếp. Thì bây giờ xin giáo sư có thể cho biết cái sự khác biệt của nhiều nhà tỷ phú khác nhau cũng như cái chương trình từ thiện của họ ra sao, thưa giáo sư?
Vâng. Xin phép đi một tí xíu để nói về cái về ông Charlie Munger với ông Warren Buffett, rồi mình sẽ đi vào mình tương phản những người tỷ phú khác. Ông Warren Buffett trước khi gặp ông Charlie Munger này thì cái nguyên tắc đầu tư chúng ta của ông đó, chúng ta nên nhớ rằng là những nhà tỷ phú họ khác nhau. Ví dụ như Elon Musk thì họ chế xe, ông chế quả tiễn phi thuyền, hay là chế những công ty tài chính, hay là General Motors, những người tỷ phú, hay là nhiều nữa. Trong ngược lại, những tỷ phú bên Việt Nam như bà Trương Mỹ Lan là hoàn toàn 100% bịp bợm để gian lận để trở thành tỷ phú. Còn ông Phạm Nhật Vượng thì địa ốc, rồi sau này làm xe điện. Mỗi tỷ phú đều khác nhau, nhưng mà cái khác biệt của Warren Buffett đó, là một nhà đầu tư được quyền thoại đó, là thật sự công ty Berkshire Hathaway họ không có tự chế tạo bất cứ hàng hóa nào từ ở dưới lên. Họ mua công ty có sẵn và họ rất là kiên nhẫn để họ mua. Và đây là cái đóng góp của ông Charlie Munger với ông Warren Buffett. Ông Warren Buffett trước khi gặp ông Munger đó, cái suy tư của ông là như thế này: hãy tìm những công ty trung bình hay đang gặp khó khăn mà mua với giá thật rẻ. Thì ông này ông nói đừng có làm như vậy, không có làm như vậy. Mua những công ty mà đang gặp khó khăn hay là trung bình á, thì gây dựng nó khó lắm. Hãy mua những công ty xuất chúng với ban giám đốc xuất chúng, nhưng mà công ty đó hiện tại đang cái giá trị nội tại, có nghĩa là intrinsic value, nó thấp hơn thị trường. Là tại vì cái chiều hướng của đầu tư đang đi hướng khác, họ không để ý đến công ty này, cho nên cái giá trị nó under value, cái giá trị nội tại nó dưới thì mình mua. Và họ rất kiên nhẫn, nhiều khi 3-4 năm trời họ không mua công ty nào cả. Berkshire Hathaway luôn luôn có khoảng 60 tỷ đô la tiền cash, tiền mặt để sẵn để mua. Đó là cái lý do. Ví dụ cái thời mà họ mua American Express ấy, thì họ mua chỉ có 300 triệu đô la thôi. Sau này công ty này trở thành 23 tỷ đô la. Charlie Munger tư vấn ông Warren Buffett là mua cái công ty kẹo Sea Candy đó. Cái thời đó có 25 triệu đô la, sau này trở thành 2 tỷ đô la, có nghĩa là cái lợi nhuận nó 8.000% chứ không phải là gấp đôi gấp ba mà 8.000 lần như vậy. Và ví dụ như họ mua công ty hỏa xa BNSF, khi mọi người đi vào gọi là electronic đủ thứ thì ông nhìn vào ông nói rằng công ty hỏa xa là cái xương sống của nền kinh tế Hoa Kỳ, mà hiện tại hỏa xa Hoa Kỳ chỉ có 4 công ty hỏa xa thôi, mà BNSF là lại cái giá trị nó quá thấp so với cái khả năng đó. Và ông mua và ông đụng tới đâu là nó trở thành vàng, đụng tới chỗ nào là đất trở thành vàng đó. Rồi ông sở hữu Coca-Cola cái thời đó là nó lên vùng một, công ty Apple hay là Geico Insurance cũng là của Berkshire Hathaway, rồi Amazon, rồi Bank of America vân vân rất là nhiều. Thành ra đó là cái cách đầu tư. Còn cái đầu tư của ông Warren Buffett là như thế này, cái danh từ nó gọi là cigarette butt investing. Cigarette butt là quý vị biết là cigar đó, là người ta hút rồi còn cái khúc cuối thôi. Cái khúc cuối hút cigar còn khúc cuối người ta vứt đi thì mình lượm đi, hoặc là không trả đồng nào hay là mua nó rất là rẻ, rẻ mạt luôn á. Thì họ nói rằng cái rẻ mạt như vậy á, nhưng mà cái phần đó vẫn còn hút được hai lần. Mà hút hai lần này á, thì cái lợi nó cả 8.000%. Thay vì mua những ấy, nhưng mà ông Charlie Munger nó không có làm như vậy. Cái đó là rất là mạo hiểm mà rất là tốn thời giờ. Và cái trụ sở của Berkshire Hathaway rất là nhỏ, chứ không phải như tổng đàn những công ty lớn. Công đây là công ty gần như 800 tỷ đô la, mà trụ sở đó chỉ có người CFO là giám đốc về tài chính và ông tổng giám đốc và hai người phó giám đốc thôi. Có le que mấy người thôi. Và những cái công ty con á, của Berkshire Hathaway là những công ty nó hoàn toàn tự lập, những ban giám đốc gọi là thành danh và họ tin tưởng. Nếu mà công ty mà giỏi, mà có hàng hóa giỏi, có khách hàng trung thành thì họ mua, và phải có ban giỏi. Thì đó là một cái châm ngôn mà ông nói rằng hãy kiên nhẫn, đầu tư phải kiên nhẫn và đúng thời điểm thì sẵn sàng tiền để mua. Vâng, trở lại câu hỏi về gọi là tương phản những nhà tỷ phú. Thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều tỷ phú khác nhau. Ví dụ như Elon Musk là một nhân tài. Ông đụng với đâu thì cái công ty, ví dụ như cái PayPal là cũng do ông thành lập. Là công ty về tài chính, thanh toán về tiền tệ tài chính, là PayPal. Rồi ông làm Tesla, rồi là làm công ty phi thuyền. Đó là những người vĩ nhân vĩ lực rất là tài. Cũng có những người như Phạm Nhật Vượng là làm địa ốc, nhưng mà địa ốc là toàn là đất đai của liên hệ rất nhiều với chính phủ, nếu không thì không thành công được. Nhưng mà sau này rất là giỏi, là công ty gọi là VinFast chế xe, nhưng mà đang gặp khó khăn. Nhưng mà đó là một người không phải là người bình thường, rất là giỏi. Rồi còn những cái người tỷ phú khác mà về cái từ thiện, câu hỏi chị từ thiện, thì đây là cái ông Charlie Finney. Charlie Finney á, chính cá nhân tôi biết ông là năm 1984 thì phải, thì ông Charlie gọi là Chuck Finney đó, tôi trong một buổi đám cưới con gái của ông giám đốc tôi lúc là tôi làm vice president, thì ông giám đốc tôi là Jim Fitzpatrick ở New Jersey đám cưới đó, thì ông này đó, vợ của ông là em ruột của ông Chuck Finney. Mà lúc đó đó, thời buổi đó đó, ông Chuck Finney trị giá là 2 tỷ đô la. Chúng ta nói đó là 1984, 2 tỷ đô la, trong khi Donald Trump chỉ có 1 tỷ đô la thôi, thời đó đó. Thì ngồi ăn đám cưới nói chuyện này nọ đó, thì rõ ràng ông ăn mặc rất là xề xòa, rất là khiêm nhường, rất là gầy nọ, mà trong khi bà vợ thì thọc xoàn đầy người hết, bà xa hoa, và ông Fitzpatrick xếp tôi, ông nói ông này ông bình dân vô cùng. Và đúng như vậy. Ví dụ như ông lái xe thì ông đi chiếc xe Volkswagen, còn bà vợ thì đi Rolls Royce, đi như vậy đó. Và nhà ông ấy là bao nhiêu cái gọi là cái lâu đài ở bên French Riviera, rồi bao nhiêu đảo bên Anh Quốc, bên này nọ, và du thuyền, máy bay, đủ thứ đó, trong khi ông sống rất là bình dị. Và tới ngày ông mất, cách đây mấy hình như một năm thì ông mất 92 tuổi. Cái lập trường của ông là ngày ông mất, tài sản ông sẽ không còn một xu một cách nào cả. Nó khác là Bill Gates, là muốn tài sản của mình là được danh tiếng để nổi tiếng sau này. Hai người đều làm tốt hết cả, nhưng mà để nó mãi mãi tên tuổi nó vẫn lưu truyền. Đó là lý do mà Warren Buffett cũng hứa hẹn là 90-mấy% tài sản đi vào từ thiện, và trong đó ông đã cho trong cái Bill Gates Foundation 5 tỷ đô la, và họ muốn cái tài sản lâu dài, và ông có 4 năm cái gọi là cái quỹ từ thiện riêng. Còn ông Chuck Finney này á, rất là đặc biệt, là khi ông cho với cái tính cách là vô danh, nhưng mà người ta lòi ra, người ta biết thì người ta nêu lên, chứ thật sự ông không muốn tên tuổi ông chỗ nào cả. Cái ngày ông mất á, 92 tuổi, thì ông ở San Francisco ở một cái apartment mà mướn chứ không phải là mua nữa. Ông mang cái đồng hồ trị giá khoảng $10 và ông không còn đi xe xa qua xa tí nữa mà ông đi xe bus và đi metro và đi taxi. Tôi không thể tưởng tượng được. Và Warren Buffett và Bill Gates đã đưa đến một cái gọi là cái bằng khen thưởng và nói rằng cái đó là cái phần thưởng của những nhà tỷ phú, nói rằng ông George Bernie là một gọi là người anh hùng hero của Bill Gates và của Warren Buffett. Thật ra cái chiều hướng của họ, họ như ông Warren Buffett, tới bây giờ ông vẫn ở cái căn nhà mà ông mua 1930 mấy, cho tới bây giờ vẫn ở rất là sập sệ, rất là bình thường. Trong khi ông George Bernie đó, khi ông ly dị bà vợ của người Pháp đó, thì ông cho hết bao nhiêu cái lâu đài dư thuyền. Và ông nói rằng ông rất là cảm thấy rất là khó chịu khi sống xa qua như vậy. Nó khác đi cái căn bản mà bà vợ của ông là vợ của ông Joe Frederick là Arlene, thì tôi rất là thân với hai ông bà này. Thì nói rằng vợ, em của tôi nó sống rất là bình dị mà tôi sống như vậy tôi ông không thấy an tâm. Ông chỉ lo tiền từ thiện. Thành ra cái chiều hướng của họ đây là những người họ luôn luôn họ đầu tư rất là vũ bão để họ thành công. Thành công lên là một cái như một cái trò chơi, như một thể thao. Nhưng mà cuối cùng là đi về từ thiện rất nhiều. Còn những tỷ phú khác như là Sam Walton hay là ở trong Walmart thì nọ, khi họ mất đó, họ đưa tài sản cho con cái họ, những người con cái họ trở thành tỷ phú cả. Họ cho từ thiện nhưng mà không cho một cách vũ bão như những người này, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Và được, xin giáo sư có thể cho biết những cái gọi là triết lý và cái chiến lược đầu tư chính của cái ông Charlie Munger này, thưa giáo sư.
Ông Warren Buffett nói rằng đó là sở dĩ Berkshire Hathaway mà thành công này là trong đó không có chỗ nào mà ông này nhúng tay cả, không nhúng tay cả, và luôn luôn họp báo là ông ngồi cạnh bên ông Warren Buffett đó. Thành ra luôn luôn đó, ông này ông nói rằng cái quan trọng đó là đừng mong mỏi hay là muốn rằng mình trở thành xuất chúng trong một vài phút hay một vài năm. Chỉ cần là mình trở thành một người trên trung bình, nhưng mà rất là lâu, rất là dài, cả cuộc đời luôn trên trung bình, thì đó là bí quyết thành công. Chứ đừng có nghĩ rằng đây là một quyết định sáng suốt, phi thường trong một vài phút hay một vài năm. Và cuộc đời của ông nói rằng ông và Warren Buffett đọc sách nhiều lắm, ngày nào cũng đọc sách về đầu tư, để về quản trị. Và nói cứ học hỏi miết. Và họ nói rằng dâu bận rộn đến đâu, một ngày cũng phải để ra nửa tiếng, một tiếng đồng hồ không làm gì cả và ngồi suy nghĩ những gì mình nên làm tốt hơn, mình cần phải hiểu biết thêm và phải biết quan trọng với biết là mình không hiểu những gì mình không hiểu và đi hỏi người ta chứ đừng có nghĩ là mình giỏi hết. Và cái quan trọng của ông đó là ông nói rằng đó, một trong những cái thất bại trên đời đó, là mình cứ làm những cái gì đó, mà mình quên thẳng là cái mục đích chính của mình là cái gì. Mục đích chính của đời mình hay trong năm nay làm cái gì và cứ theo dõi cái mục đích đó mà thôi. Và cái nào mà nó tốt, đầu tư nó tốt, cứ tiếp tục làm như vậy, đừng có thay đổi, đừng có làm những cái gì khác nếu mà cái gì nó tốt. Cái gì nó không tốt đó, đó thì đừng có làm. Mấy câu ông hay nói người ta đọc đi đọc lại á, là nếu mà chỉ cho tôi biết cái chỗ nào á mà tôi đến á, nó sẽ đưa tôi vào đường tử đó, chỉ dùm cho tôi biết đặng tôi không đi về hướng đó. Đó là cái ông nói tới đó luôn, người ta thích rất là nhiều. Và cái quan trọng là ông nói rằng cần phải kiên nhẫn nhiều. Và ví dụ như khi mà Berkshire Hathaway mua BASF á, là họ luôn họ trả cash, họ không trả stock. Nhiều công ty họ mua công ty khác họ trả stock, là tại sao? Họ nói rằng tại sao chúng tôi phải đưa stock của công ty của tôi, vì quý vị lấy stock của công ty này nó cứ lên như diều gặp gió, chưa bỏ cái stock này uổng lắm. Thành ra thà đưa cash ra rồi mua, còn cái stock này cứ giữ, là tại vì không có stock nào có thể so sánh với lại cái stock của công ty của họ cả. Thành ra họ luôn luôn mua bằng tiền mặt, và gỡ tiền mặt thì luôn luôn là được yêu chuộng, là những công ty khác họ bán rất là dễ dàng, rất là nhanh chóng. Và cái quan trọng là ông nói rằng công ty nào hay là cái stock nào đó ở trường đại học hay là tất cả chương trình MBA nào dạy đó mà trong đó có cái chương trình tôi dạy, sách vở nào cũng biết rằng đầu tư nó gọi là diversification, có nghĩa là gì? Là đa dạng hóa. Đa dạng hóa là cái gì? Là đầu tư stock, đừng đầu tư là một hai chỗ, và đầu tư vào tối đa là 12 cái stock, 13 cái stock, đừng có thêm nữa. Để chi? Để khi mà cái này nó lên nhiều á, thì cái stock nào nó bị xuống nhiều thì có cái stock khác nó lên, nó kéo quân bình để mình không mất hết. Thì đó là cái nguyên tắc theo phương trình toán học thì nó đúng như vậy. Trường nào họ cũng dạy như vậy. Nhưng mà ông Sở Liên Văn ông không đồng ý. Ông nói đó là cái điều ngu xuẩn nhất, là đầu tư mà trải ra 12, 13 cái, là trải trong 12, 13 cái stock đó, trong đó có rất nhiều 7, 8 cái stock mà mình không hiểu nhiều lắm. Mà thà là đầu tư khoảng 2 hay 3 cái stock mà mình hiểu rất là nhiều, rất là cặn kẽ, mà những cái stock này trị giá dưới thị trường, có nghĩa là intrinsic value nó dưới cái giá của nó thật, thì đầu tư vào thì như vậy làm giàu mới được. Đó là cái cách mà ông nói mà rất là khác biệt với trong giáo khoa. Đó, thì ông nói rằng cứ theo dõi 1, 2, 3 stock mà hiểu thật nhiều, rất kiên nhẫn. Và cái quan trọng hơn hết là đừng đi theo chiều hướng. Ông rất là gọi là dị ứng với cái chiều hướng là đầu tư vào tiền ảo, Bitcoin hay là này nọ. Ông nói đó là cái chiều hướng. Nói là đầu tư mà đi theo chiều hướng giống như là mình, cái danh từ gọi là herding. Herding là sao? Là mình thấy ví dụ như một bầy chim, cả triệu con nó bay về một hướng, mà nó đều bay theo, là tại vì nó không biết là tại sao nó bay nữa. Nhưng mà hãy một bầy bay, số đông bay thì nó bay theo. Hay là một bầy trù, hay là bầy trong rừng, hay là bầy nai mà nó chạy cách tràng hàng con, cả trăm con nó chạy một hướng. Cứ đông đông chạy, nó chạy theo, nên mình đừng có làm như vậy. Mình có khả năng là đi ngược hướng người ta. Khi người ta chạy vậy thì có những công ty người ta không để ý cái giá trị nhiều hơn thì họ đầu tư. Đó là cái kỷ luật và cái đầu tư của họ. Vâng, nó nhiều lắm. Nhưng mà cái quan trọng là phải gọi chú tâm và theo dõi và kiên nhẫn, và không có nên đi theo cái đám đông. Nhưng mà cái quan trọng là cái biên độ an toàn, có nghĩa là margin of safety. Có nghĩa rằng mình mua cái công ty đó, cái giá trị hiện tại là mua được bao nhiêu, mà giá trị thật sự nó là bao nhiêu, luôn luôn nó có cái sự khác biệt khi mình trả giá, để chi có cái biên độ an toàn, để có chuyện này chuyện đó xảy ra đó, thì mình có khả năng chịu đựng 3-4 năm trời khó khăn, để 5-6 năm sau nó lên trở lại. Thì đó là cái cách đầu tư của Berkshire Hathaway mà ông ảnh hưởng rất nhiều vào Warren Buffett là như vậy, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ một câu hỏi cuối cùng là xin giáo sư có thể nói rõ thêm chi tiết về cái câu chuyện mà ông Warren Buffett đã giúp một người hàng xóm từ cái khoản đầu tư vài chục nghìn đô la để rồi sau đó thành một cái tài sản lớn lên tới 400 triệu đô la, thưa giáo sư.
Vâng, thưa thời đó thì ông Warren Buffett có mới 35 tuổi thôi, thì ông đã mua cái công ty Berkshire Hathaway và bắt đầu mua những công ty khác rồi. Thì một người nói sớm đó, cái thời đó đó, cái giá cái đầu tư tối thiểu là 150.000 đô la của một cái cổ phần, ông này chỉ có 75.000 đô la thôi, và dập thân với nhau, khá thân với nhau, thì ông nói rằng bà vợ nói bây giờ mình phải cố gắng mình làm thế nào để mình hồi hưu dễ dàng khỏe, nghĩ tới đi lui hoài không ra, tới cho bây giờ mình gọi hỏi Warren có giúp được không, tại vì cái mặc dù nó dưới tối thiểu thì gọi Warren nói sớm, thì ông nói được tôi giúp. Và họ giúp và họ đầu tư, và sau đó họ vài chục năm sau thì cái tài sản của ông này lên tới 400+ triệu đô la. Thì đó là cái giá trị, như quý vị thấy cái một cái cổ phần của Berkshire Hathaway lúc đầu Warren Buffett mua vào chỉ có 7-8 đô la, bây giờ là trên nửa triệu đô la một cái cổ phần. Thành ra đó là cái đầu tư, mà đây là cái đầu tư lâu dài. Họ có cái ban nghiên cứu rất là tinh vi, họ biết những cái gọi là quantitative analysis, có nghĩa là phân tích định lượng, hay là qualitative analysis là phân tính định phẩm, hay là định giá trị về phẩm thay vì lượng đó. Họ hiểu rõ rồi, họ theo dõi, và theo dõi đến lúc mà công ty đó cái giá dưới thị trường nhiều thì họ mua. Nhưng mà chúng ta nên nhớ cái đầu tư này á, là cái đầu tư của công ty mua công ty, nó khác với đầu tư vào những cái stock. Nhưng mà đầu tư stock đó thì Charlie Munger nói rằng không nên đầu tư trên 3-4 công ty mà quý vị hiểu rõ, biết rõ và mình biết rõ cái kỹ nghệ đó như thế nào thì mới đầu tư.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi và xin hẹn với quý thính giả vào chương trình Kinh tế Tài chánh vào lần tới. Xin được kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào kỳ tới ạ.
Vâng, kính chào.